cà phê về tiểu thuyết Kim Dung. Chúng tôi mời quý vị cùng tham dự. Thưa quý vị, chương trình cà phê về tiểu thuyết Kim Dung lại trở lại. Và lần này thì chúng tôi cũng sẽ lại tiếp tục nói về rượu trong tiểu thuyết Kim Dung. Thưa quý vị, đối với những cái giới hào sảng ở trong giới giang hồ của Kim Dung đó, thì chúng tôi nhớ ra rằng và chúng tôi cũng nghĩ rằng có ba cái trường hợp mà uống rượu nó hào sảng nhất và nó đầy cái dũng khí nhất. Trường hợp thứ nhất là uống rượu ở tụ Hiền Trang khi mà Kiều Phong bế cô A Châu đến để nhờ Tiết Trang chủ chữa bệnh. Trường hợp thứ hai là trường hợp mà ba anh em, ba người kết nghĩa với nhau là Kiều Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc uống rượu ở trên núi Thiếu Lâm trước khi giao chiến với phái Thiếu Lâm. Và trường hợp thứ ba là trường hợp mà khi Nhậm Ngã Hành dẫn đàn em, dẫn cái thuộc hạ của mình đến núi Hằng Sơn để với cái ý định là tiêu diệt phái Hằng Sơn, thì trước khi đó thì đã có màn uống rượu giữa Lệnh Ngô Sung và những cái giới đàn em của ông Nhậm Ngã Hành. Và cái màn uống rượu này cũng rất là hào sảng, rất là lý thú. Và hôm nay thì chúng tôi xin bắt đầu bằng cái màn uống rượu ở núi Nga Mi. Và lúc đó thì Lệnh Hồ Sung đang là trưởng môn của phái Nga Mi. Thưa quý vị, để cho nó rõ cái tinh thần của cái con người lãng tử Lệnh Hồ Sung, chúng tôi xin đi ngược thêm một tí nữa. Để là khi mà Nhậm Ngã Hành vừa mới dẫn thuộc hạ đến núi Nga Mi để mà tiêu diệt phái Nga Mi, thì thưa quý vị, sau khi mà Lệnh Hồ Sung cùng với Tứ Đại Trang Chủ cứu được Nhậm Ngã Hành, thì Nhậm Ngã Hành cũng cảm cái ơn đó của Lệnh Hồ Sung, và thứ hai nữa là cũng thấy con gái mình yêu Lệnh Hồ Sung thiết tha, cho nên ông ta đã chấp nhận cho Lệnh Hồ Sung lấy Nhậm Doanh Doanh. Thế nhưng mà khi mà Nhậm Ngã Hành yêu cầu Lệnh Hồ Sung phải bỏ cái phái Hằng Sơn, phái Nga Mi mà về quy phục Nhậm Ngã Hành, tức là tham gia vào cái nhóm Minh Giáo đó, thì Lệnh Ngô Sung đã từ chối. Bởi vì con người Lệnh Ngô Sung không bao giờ chấp nhận những cái trò chơi mà do người khác áp đặt cho mình, không do chấp nhận những cái trò chơi mà người khác suy nghĩ cho mình. Anh ta tính tình rất là hào phóng, hào sảng, nó luôn làm theo ý mình thôi. Do đó thì Lệnh Ngô Sung mặc dầu yêu Doanh Doanh, mặc dầu nghĩa là cần có Doanh Doanh, nhưng mà vẫn từ chối cái yêu cầu của Nhậm Ngã Hành. Mà khi mà từ chối cái yêu cầu của Nhậm Ngã Hành, tức là đã chọn cái chết. Thế thì bây giờ chúng ta mới cái đang ở trên núi Nga Mi, và để cho quý vị theo dõi và hiểu rõ con người của Lệnh Hồ Sung, thì chúng ta sẽ theo dõi cái màn này trước khi mà có cái vụ uống rượu xảy ra. Thì thưa quý vị, khi mà Nhậm Ngã Hành mang lực lượng đến để sắp sửa tàn sát phái Nga Mi, và đồng thời dùng cái núi Nga Mi để làm chỗ mai phục, để tiêu diệt nốt cả ba cái môn phái, danh môn chính phái kia đó, thì Lệnh Hồ Sung đã tiếp Nhậm Ngã Hành ở trên đỉnh núi Nga Mi. Và cái màn như thế này là Lệnh Hồ Sung thì đã nói với Doanh Doanh thế này, bởi Lệnh Hồ Sung nói là Doanh muội ơi, Doanh muội, tại sao Doanh muội không thể đi theo tiểu huynh được? Lúc này hai người hứa hôn rồi nhưng mà chưa cưới. Thế thì Doanh Doanh đã nước mắt chảy quanh, bây giờ nàng không nhịn được nữa và hai hàng châu lệ tuôn rơi đầy mặt. Và Doanh Doanh đã đáp Hồ Sung, Lệnh Hồ Sung thế này: nếu tiểu muội theo Sung Lang lên núi Hằng Sơn thì là bất hiếu, bằng phụ Sung Lang lại là bất nghĩa. Hiếu nghĩa trọn vẹn hai bề. Sung Lang từ nay trở đi Sung Lang đừng nghĩ gì đến tiểu muội nữa. Chính ra thì lúc nói lên thì Lệnh Hồ Sung ngắt lời: chính ra là làm sao? Thì Doanh Doanh đáp lại rằng: chính ra Sung Lang chẳng còn sống được bao lâu, thì tiểu muội quyết không sống lâu hơn Sung Lang một ngày. Tức là ý của Nhậm Doanh Doanh là sau khi Lệnh Hồ Sung chết thì Doanh Doanh
sẽ chết theo.
Thì Lệnh Hồ Sung mới cười rất sảng khoái, bảo: bây giờ Lệnh Tôn đã tuyên bố gả Doanh muội cho tiểu huynh rồi, thì lão nhân gia là một vị thánh giáo chủ muôn năm trường vị, nhất thống giang hồ, thì có lý nào lại không thủ tín? Vậy thì đôi ta hãy bái đường thành thân, kết tình chồng vợ, có nên chăng? Anh này là lúc đó này vẫn còn giỡn lắm. Không phải là giỡn, nhưng mà anh nghĩ cũng phải thôi, mà trước khi chết tại sao chúng ta lại không thành thân với nhau? Thế Doanh Doanh rất là sửng sốt, cô nàng mới biết rằng là Lệnh Hồ Sung lớn mặt, là mừa là tay phóng đãng giang hồ, không biết sợ trời sợ đất. Nhưng mà nàng không ngờ chàng dám thốt ra câu này, bất giác mặt nàng đỏ bừng và nàng đáp: như thế làm sao được? Bà Lệnh Hồ Sung cười khanh khách: nếu vậy thì chúng ta ly biệt nhau từ đây, từ ngay từ bây giờ. và chàng đã biết rõ tâm ý của Doanh Doanh là muốn chờ đợi Ngậm Ngã Hành thống lĩnh giáo chúng đi đánh núi Hằng Sơn, và sau khi chàng bị giết thì nàng sẽ tự sát cho trọn nghĩa. Việc này tất nhiên là không có cách nào khuyên cảm ngăn cản được Ngậm Doanh Doanh được. Và giả tỷ lúc này nàng có ý định phá bỏ thói thường mà cùng chàng kết hôn phu thê ở ngọn Chiêu Dương này, rồi cùng về núi Hằng Sơn được mấy ngày hưởng tuần trăng mật, rồi sau đó dắt tay cùng chết thì không còn gì đáng ân hận nữa. Và có lẽ khoái biết bao, đấy là theo cái suy nghĩ của Lệnh Hồ Xung. Và chàng lại tự nhủ, nhưng mà đây là một điều kinh hãi thế tục, mình là một kỳ lãng tử thì cứ làm càn chẳng chút ngần ngại, nhưng mà Nhậm đại tiểu thư vốn người câu cẩn thì khó lòng dám quyết đoán, huống chi hành động này lại mang tiếng bất hiếu thì chắc là chẳng khi nào nàng dám ứng chịu đâu. Và Lệnh Hồ Xung đột nhiên nổi lên, chàng cười ha hả rồi nhìn Nhậm Ngã Hành chắp tay thi lễ. Đoạn chàng quay bốn mặt vái chào Hứng Vấn Thiên, tức là một vị tả sứ của Nhậm Ngã Hành, cùng các vị trưởng lão. Và đoạn rồi thì chàng nói, Lệnh Hồ Xung này về núi Kiến Tĩnh để chờ đại giá các vị, tức là chờ lên để đánh nhau đấy. Và dứt lời thì chàng trở gót quay đi ngay. Nhưng mà Hứng Vấn Thiên vội nói, hãy khoan. Lấy rượu đem ra đây, Lệnh Hồ huynh đệ, hôm nay chúng ta uống cho thật say, là bữa cuối cùng. Chúng ta sau này không còn cơ hội nào nữa, bởi sau đó là đánh nhau rồi.
Thần kẻ thù rồi.
Và Lệnh Hồ Xung thấy Hướng Vấn Thiên mời uống rượu liền cười đó, hay lắm. Hướng đại ca đã đúng là chi kỷ nhất đời của tiểu đệ. Chuyến này, Chiêu Dương thần giáo đến Hoa Sơn sắp đặt tất cả chu đáo rồi, và chẳng thiếu thứ gì kể cả rượu. Và Hướng Vấn Thiên vừa đem hô rượu ra đây thì liền có thuộc hạ bê lên mấy vò rượu lớn. Và dân giáo chúng mở nắp vò ra rồi rót rượu ra bát để mời lên Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung. Hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ Xung đều uống một hơi cạn sạch. Và trong đám đông bỗng có một người thấp lùn thổn và béo chùn chụt chạy ra, chính đó là lão đầu tử. Lão này nói, Lệnh Hồ công tử, tiểu lão vĩnh viễn không bao giờ quên được ơn đức cao dày của công tử, bữa nay xin kính mừng công tử một bát rượu đó.
Và
lão dứt lời bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lão đầu tử là một khách giang hồ tự do, nhưng ở dưới quyền quản hạt của Chiêu Dương thần giáo. Lão không thể ví với Hướng Vấn Thiên được. Nay Lệnh Hồ Xung không chịu gia nhập thần giáo, đã công khai phản đối Nhậm Ngã Hành, mà lão đầu tử chỉ là một người tầm thường, dám đứng ra kính rượu chàng, thì e rằng sẽ rước lấy họa sát thân trong đáy mắt. Nhưng mà lão trọng nghĩa khinh đời và gác ra ngoài mạng sống của mình. Và quần hào thấy lão đầu tử gan dạ như vậy thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm bội phục, và tiếp theo rất nhiều người, thí dụ như là Tổ Tiên Thu, Kế Vô Thi, Lam Phượng Hoàng, Huỳnh Bá Liệu, lục tục ra mời rượu. Tức như người là gọi là đàn em hay là bộ hạ của Nhậm Ngã Hành cũng đứng ra mời rượu Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy ai mời là uống, và chàng đã say mềm, vẫn còn thấy hảo hán tiếp tục đến mời không ngớt thì tự nhủ, biết bao nhiêu bạn hữu đều coi ta bằng con mắt tha thiết, thế thì ta có chết cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. Do đoạn bưng bát rượu uống mà nói lớn thế này: thưa các vị bằng hữu, Lệnh Hồ Xung này tiểu lực đã đến độ tột độ rồi, nhưng bữa nay không thể uống thêm được nữa. Vậy tại hạ chờ các vị lên đánh núi Hằng Sơn, chúng ta cùng nhau ở dưới chân núi uống một bữa rượu thật ngon, cho đến lúc say túy lý, rồi hãy đánh nhau loạn xạ rồi. Và chàng dứt lời lại uống một hơi cạn sạch nữa, và quần hùng đồng thanh reo, Lệnh Hồ trưởng môn quả là nhân vật thẳng thắn mau lẹ. Và có bọn lại kêu lên, uống say túy lý rồi đánh loạn xạ ngầu, kể ra thú thật. Và Lệnh Hồ Xung quẳng bát rồi quẳng cái bát rượu xuống rồi lảo đảo đứng lên xuống núi. Và bọn Nghi Thanh Nghi Lâm, tức là những người mà những người thuộc cái phái Hằng Sơn đó, thì lục tục đi theo hồi Hồ Xung xuống núi. Và trong lúc Lệnh Hồ Xung cùng quần hào uống rượu thì Nhậm Ngã Hành bực lắm. Lão ta thấy rằng là cái tên Lệnh Hồ Xung tiểu tử này hỗn láo mà còn dám đến kính rượu, là những người khác còn dám đến mời rượu. Và lão tính rằng là nếu vụ để xong xuôi rồi đó thì sẽ tàn tận diệt cái đám hỗn láo kia. Vâng, thưa quý vị, đã nếu mà chúng ta theo dõi những cái chuyện của Kim Dung thì đây là một trong những màn mà chính bản thân chúng tôi rất là thích thú, bởi vì nó rất là hào sảng, nó rất là sảng khoái, và nó rất là rộng mở, nó rất là anh hùng. Những tất cả những con người đây chỉ nghĩ đến cái tình với nhau thôi mà coi cái chết nhẹ, rất là nhẹ. Vâng, anh Xuân Huy có cái chuyện gì kể thêm?
Vâng, thì trong cái tiểu thuyết Kim Dung á, về vấn đề rượu thì chính là rượu đã cái nối kết tình bạn, và cũng chính rượu đã tạo ra những cái hào khí mà giống như Duy Trác vừa rồi. Thì trong Thiên La Long Bát Bộ cũng có một đoạn mà nhà sư Hư Trúc là cung chủ mà cung Linh Thứ mà bái kiếp Kiều Phong làm đại ca trước mặt quần hùng Trung Nguyên. Khi đấy là Kiều Phong mà đang bị quần hùng vây hãm. thì từ nước Khắc Đan thì Kiều Phong dẫn 18 tên lính trung thành, mà thường gọi là Yên Văn Thập Bá Kỵ, mang theo 36 bao gia trâu đựng rượu quay về chùa Thiếu Lâm, cái tỉnh Hồ Nam ở Trung Quốc. Thì nơi đây anh bị quần hùng vây hãm, thì trong cái cảnh nguy nan thì bỗng dưng Đoàn Dự xuất hiện. Hai anh em đang bưng rượu lên uống, thì một nhà sư xấu xí ở trong đội ngũ chùa Thiếu Lâm chạy ra. Đại ca với tam đệ uống rượu sao không cho gọi ta? Thưa quý vị, đó là nhà sư Hư Trúc. Hư Trúc đã kết nghĩa với Đoàn Dự nhưng chưa được bái kiến Kiều Phong. Thì mặc dầu là quy luật giới tiểu cấm rượu của chùa Thiếu Lâm rất là khắt khe, nhưng khi thấy đại ca và tam đệ uống rượu để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu, thì Hư Trúc cũng nổi hào khí lên, muốn uống rượu trước mặt quân hùng để chia sẻ với hai người anh em mình những hoạn nạn sẽ xảy ra. Thì quả nhiên, cái bầu rượu tình nghĩa đó đã làm nên đại sự. Sau đó thì Kiều Phong đã chế ngự được kẻ đại ác là Du Thản Chi. Tay thì ông vương tay xách cổ Cô Tô Mộ Dung Phục như người ta xách một con gà. Đoàn Dự thì sử dụng 6 ngón tay mà lục mạch thần kiếm đánh cho Mộ Dung Phục nghe thất điên bát đảo, phơi bày toàn bộ cái âm mưu đen tối của cái nhà Mộ Dung. Thì Hư Trúc thì vận cái Bắc Minh chân khí, biến những giọt rượu hóa thành băng, là một thứ mà sinh tử phù, cấy vào người cái kẻ mà đại ác là Đinh Xuân Thu, thì chế ngự và sanh cầm gã. Thì bọn Yên Vân Thập Bát Kỵ, mỗi người một túi rượu, phanh cổ áo để lộ hình tượng một con chó sói mà xâm trên ngực của dân tộc Khắc Đam, hú lên những tiếng hú rất là hoang dã, ngửa cổ uống sạch rượu để thể hiện cái quyết tâm là liều chết với chủ tướng Kiều Phong. Thì chưa có một cái đoạn nào mà trong tiểu thuyết của Kim Dung mà mô tả cái hào khí mà của con người trước những cái gian nan thử thách hơn là cái đoạn Kim Dung mà viết về cuộc hội ngộ của ba anh em Kiều Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự dưới chân núi mà Thiếu Thất. Và như thế, đoạn này rất là hào khí và hào hùng.
Mà lại còn nhớ, mà có lẽ chúng ta kể thêm về, có lẽ kể lại một chút về cái vụ mà hội cổ của Kiều Phong ở Tụ Hiền Trang, khi mà Kiều Phong bế A Châu đến đấy để mà xin cái ông chủ của
để
mà chữa bệnh đó.
Vâng.
Thì khi đến đấy thì gặp tất cả hầu hết là bạn bè cũ, những người ở trong cái bang, những người đã giao du với Kiều Phong trong suốt cả một đoạn đời dài khi Kiều Phong làm bang chủ
cái bang.
Vâng. Thế thành ra khi gặp nhau đấy rồi thì tất cả những người kia quyết nhất định là phải trừng trị Kiều Phong, bởi lúc Kiều Phong là một người mà coi như thiết đan rồi, mà coi như kẻ thù của Trung Quốc rồi, của Trung Hoa, của Trung Nguyên rồi. Và Kiều Phong thì bảo được rồi, bây giờ thì trước khi chúng ta đánh nhau thì chúng ta hãy uống với nhau một ly rượu tuyệt tình. Và tất cả những người nào tự coi là bạn của Kiều Phong thì đến, và Kiều Phong tiếp rượu. Trước khi tiếp chiêu thì tiếp rượu đã. Và cái màn đó tôi nghĩ là một trong những màn mà nó hùng tráng nhất của cái tiểu thuyết Kim Dung. Và thưa quý vị, thì những cái màn uống rượu của những cái tay giang hồ hảo hán trong tiểu thuyết Kim Dung thì có lẽ nó rất nhiều, kể không hết. Bây giờ có lẽ nhờ anh Xuân Huy bước sang mình nói về những cái trường hợp mà uống rượu trong tình yêu, uống rượu giữa nam và nữ của những người mà cũng là giới giang hồ ở trong cái làng võ Trung Nguyên, nhưng mà ở đây bây giờ người ta uống rượu với nhau để như là để là kết thân hoặc là để trao trái tim cho nhau chẳng hạn, như vậy thì tôi nghĩ nó là cái điều thích thú.
Vâng, thì thưa quý vị, giống như anh Duy Trác nói là rượu mà trong tác phẩm Võ Hiệp của Kim Dung nghĩa là không chỉ uống trong lúc đoàn viên mà còn uống trong những khi mà lâm ly biệt mà đầy máu và nước mắt, giống như anh nói vừa rồi khi mà Kiều Phong bồng mà A Châu để mà xin cứu chữa. Thì rượu trong cái truyện Võ Hiệp của Kim Dung còn làm nên tình yêu đôi lứa mà ông rất là giàu chất thơ và lãng mạn trong rượu của truyện của ông. Thì có những lứa đôi gặp gỡ lần đầu tiên qua chén rượu, và tình yêu cũng bắt nguồn từ đó. Giống như là trong bộ mà Ỷ Thiên Đồ Long Ký, thì Trương Thúy Sơn làm quen với Hân Tố Tố qua chén rượu trên đảo Vương Bàng Sơn. Rồi Trương Vô Kỵ cũng gặp gỡ và yêu quận chúa Triệu Minh qua chén rượu. Nhưng mà cái đoạn mà giàu chất thơ nhất của Ỷ Thiên Đồ Long Ký là đoạn mà Triệu Minh nhớ Vô Kỵ, thì cô tìm lên tửu lầu ở Đại Đô, tức là Bắc Kinh bây giờ, và cô chọn ngồi đúng vào cái bàn mà hai người đã từng ngồi đối ẩm trước kia. Nhưng bây giờ thiếu vắng Vô Kỵ, nhưng cô cũng gọi một bình rượu, thức ăn, hai cái chén, hai đôi đũa và hai chung rượu. Cô rót rượu ra đủ hai chung, thì uống một chung, và nước mắt cô tuôn rơi vào cái chung cô đang uống. Thì đúng lúc đó thì Trương Vô Kỵ xuất hiện, và quý vị thấy rằng họ đã tìm lại tình yêu, hơi ấm của tình yêu trong cái chung rượu đối ẩm đó. Và cũng như trước khi anh Trác có nói là trong bộ Tiếu Ngà Giang Hồ, Lệnh Hồ Xung thì thường đối ẩm với người yêu là Nhậm Doanh Doanh, một nhân vật khác là Lâm Phượng Hoàng, thì giáo chủ của Ngũ Độc Giáo ở Vân Nam, thì cô này cũng rất say đắm Lệnh Hồ Xung. Cô mang vò rượu mà Ngũ Độc Mỹ Tửu, thì trong đó ngâm mà năm thứ mà trùng độc, từ Vân Nam mà về đến Hoàng Hà, cố để mà chữa bệnh cho Lệnh Hồ Xung. Thì cảm xúc trước cái thấm tịnh tình đó nên Lệnh Hồ Xung đã uống rượu cho cô vui lòng, nhưng Kim Dung đã để cho Lam Phượng Hoàng hôn Lệnh Hồ Xung trước mặt mọi người, kể cả trước sư phụ của Lệnh Hồ Xung là Nhạc Bất Quân. Thì trong con mắt của Lâm Phượng Hoàng, kẻ biết uống rượu của cô mới là người tốt. Và một chuyện về tình yêu trong rượu của Kim Dung rất là cảm động là trong cái Thiên Long Bát Bộ, thì mỗi khi trở về mạng Nhạn Môn Quan, Kiều Phong nhớ A Châu là tìm đến chung rượu để giải sầu. Mà đẹp nhất cái mối tình hai người là đoạn mà Kiều Phong ngồi nghe A Châu tâm sự. Đại gia ơi, tiểu nữ nguyện suốt đời đi theo đại gia về bên kia Nhạn Môn Quan, săn chuồn đuổi thỏ, sống cuộc đời ung dung khoái lạc. Nghe cô bé tâm sự, Kiều Phong rất là cao hứng. Thì trong cái quán nghèo ngoài biên giới không có một giọt rượu, ông cũng giả vờ nâng cái chén không lên, ngửa cổ ra như đang thực sự thưởng thức men rượu đồng và trong cái tình yêu mà mang hình bóng của cô A Châu.
Thưa quý vị, có lẽ một chuyện nữa nó cũng rất là cảm động, mà nó chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà chúng tôi cũng gửi đến quý vị. Thì đó là một cô bé Quách Tường. Quách Tường là con gái của Quách Tĩnh với Hoàng Dung đó. Cô nhỏ này thì cô mê anh chàng Dương Qua, rất là mê
thần Điêu Đại Hiệp.
Vâng, thần Điêu Đại Hiệp. Và trong cái bọc cô đi giang hồ, 16 tuổi cũng đã võ nghệ giỏi lắm, thì cha mẹ cũng cho đi giang hồ. Và trên đường đi giang hồ hành nghiệp đó, thì bao giờ trong cái bọc quần áo cũng có chứa một chai rượu, một bé rượu, hay là bây giờ mình gọi một chai XO đó cho nó dễ hiểu. Thì với khi bao giờ cũng thủ một chai XO trong người như vậy, chỉ với mục đích là nếu gặp được Dương Qua thì sẽ mời Dương Qua uống với mình một ly rượu. Bởi vì đây là tình yêu, cô chỉ mong cái mộng ước như vậy thôi, mà suốt đời không thành, suốt đời không thành, không bao giờ gặp được Dương Qua. Và cuối cùng thì chán quá thì cô nàng đi tu, và sau lập ra cái phái Nga Mi đó, thành những người là người sáng lập ra phái Nga Mi. Thế bây giờ mình mới tưởng tượng ra là hay là cái cô con gái ông Bush vừa rồi nhỉ, hai cô con gái mà đi mua rượu đó,
chắc có thể đi tìm Dương Qua mà
cha là vì mối tình tương tự mối tình Dương Qua chứ. Thế nhưng mình nghĩ rằng là nếu một cô bé Quách Tường này bây giờ đi lang thang như vậy mà gặp cảnh sát nó khám thấy chai rượu thì rắc rối đấy, như phải
rất là đang đi tìm Dương Qua mà chưa ra đó gì chứ.
Vâng, có lẽ là bây giờ thì chúng ta cũng kể một cái chi tiết về rượu, nhưng mà do một nhân vật đóng vai chính ở trong câu chuyện này, đó là Tiêu Tương Dạ Vũ, Mặc Đại Tiên Sinh, trưởng môn của phái Hành Sơn. Anh Sơn Huy có thể kể cho thính giả nghe về cái. Và thưa quý vị, như thế này, Tiêu Tương Dạ Vũ, Mặc Đại Tiên Sinh là một nhân vật quái đản lắm ở trong tiểu thuyết của Kim Dung. Tướng mạo tiên sinh thì điêu linh cổ quái, lúc nào cũng như là ba phần tỉnh mà một phần say. Thế ông Mặc Đại Tiên Sinh thì ông có cây dao cầm rất cũ kỹ, nhưng mà trong đó lại rắc một lưỡi kiếm mỏng như lá lúa. Thế một hôm thì Mặc Đại Tiên Sinh đi vào quán rượu. Chắc là anh nhớ.
Thì cái Mặc Đại Tiên Sinh giống như anh Trác nói là ông có cây dao mà cầm kỹ rất là cũ, nhưng mà trong cái đáy dao cầm là giấu một cái lưỡi kiếm mỏng là như lá lúa vậy. Thì ông tiên sinh này ông xuất hiện dưới chân núi Hành Sơn, trong quán rượu mà mang đầy cái dấu ấn tượng hết. Thì quần hùng gồm có 7 gã uống 7 cái chung trà, đang ngồi nghị luận rằng võ công Mạc Đại còn thua kém sư đệ mình là Lưu Chính Phong. Vì Lưu Chính Phong đánh ra một đường kiếm là đứt đầu đến 7 con chim nhà. Thì lúc mà họ đang cao hứng mà nói chuyện, thì một ông già gầy gò đi đến, ngẹo cổ nhìn các hán tử và bảo: "Các ngươi nói thúi lắm." Rồi bỗng dưng, các hán tử chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, như có một luồng ánh sáng lấp lánh. Ông già gầy gò đó bỏ đi. Thì tiếng đàn tình xa dần, một cơn gió thổi nhẹ qua trên bàn rượu, 7 cái miệng chén bị cắt đứt lìa lần lượt rơi xuống bàn vỡ tan. Thì hóa ra kẻ vừa làm rượu vừa nói ấy chính là Mạc Đại Tiên Sinh. Thì ông già mà sai ấy rút kiếm ra khi nào và chém 7 miệng chén đứt khi nào và đút vào cây đáy cầm dao khi nào không ai nhìn thấy được. Chỉ với một cái đường kiếm mà tiện đứt 7 cái chung rượu thì
7 đầu chung rượu chứ. 9 chung rượu, bởi vì đây nó đồn là cái ông Lưu Chính Phong là ông
là 7 đầu con chim nhà.
Nhưng mà chúng tôi chơi 9
cái. Vâng.
Và nghĩa là chém 9 cái ly rượu như vậy, đứt băng gọn như mà không rớt xuống. Chỉ đến khi có một làn gió thổi bây giờ mà khi mấy cái miếng bị kiếm phạt và bây giờ mới rớt xuống, thì bây giờ 9 người kia mới biết rằng là người lấy kiếm người chém mấy 9 chén rượu như vậy. Thưa quý vị, thế nhưng mà ở đây bây giờ chúng tôi lại có một cái câu chuyện thế này. chuyện Việt Nam. Thế nhưng mà nó là có lẽ tôi nghĩ rằng nó cũng chẳng ly kỳ không kém gì cái chuyện Kim Dung hết. Thì bởi vì ở đây tôi nghĩ là cái nhân vật chính ở đây là anh Nguyễn Văn Nguyên, là một cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Anh cũng là một nhân vật mà chúng ta coi như là một nhân vật, một hán tử, một nhân vật giang hồ, bởi vì khi một người lấy cái mạng sống của mình đi chinh chiến để mà bảo vệ đất nước thì tôi nghĩ nó cũng như là một cái nhân vật giang hồ của Kim Dung.
Vâng.
Thế nhưng câu chuyện của anh nó ly kỳ thế này. Thì thưa quý vị, ở miền Tây thì ở cái ngã ba Lộ Tẻ, nó là gần núi Châu Đốc, núi Bà đó, núi Bà mà người ta đi hành hương
đến
núi Bà Châu Đốc. Thì ở cái chỗ Chắc Cà Đao, gần Chắc Cà Đao, chắc anh đắm những bài báo này
xem nhớ. Chắc Cà Đao
là cái chỗ ông Ma Cột, ông bị lính của ông Diệm phục kích.
Phục kích, Chắc Cà Đao.
Bắt được. Thế thì anh ta mới mở cái quán Lộ Tẻ đó, một cái quán rau, tên là quán Yên Hà. Yên Hà thì anh Nguyễn Văn Nguyên anh giải thích thế này, là anh lấy hai câu thơ của ông Nguyễn Công Trứ. Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp, trong chốn Yên Hà bức tỉnh say. Thì cái quán của anh gọi là quán rau Yên Hà, nhưng nó lại có cái đặc biệt thế này, là một bên thì là bán đồ mặn, là lẩu mắm, là cá, là đồ thứ hết, là lẩu mắm thì tức là loại mắm mà ăn với cá nhưng mà với rất nhiều rau.
Vâng.
Còn bên cạnh ấy, bên một bên trái bên cạnh bên kia thì là quán cơm chay. Thế thì Thiên Hạ mới hỏi anh, mà tại sao mà anh lại mở một cái quán mà bên bán đồ mặn, bên đồ chay làm sao? Thế anh bảo cái này thì tôi phải đi ngược lại thời gian một tí, thì để tôi giới thiệu là hồi xưa bà mẹ tôi, bà ấy ở Chắc Cà Đao đấy, thì gần đấy nó có một cái kho đạn của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thế bà mẹ là một người bà ấy tử bi nhân hậu lắm, bà ấy sợ chiến tranh lắm. Thế mỗi lần bà ấy thấy mà chở đạn dược đến hay là mang đạn dược đi thì bà ấy biết chắc rằng là bây giờ là đi đánh nhau.
Vâng.
Thì bà ấy buồn. Bà ấy buồn lắm. Thế rồi bà ấy lo lắng cho số phận của anh Nguyên, thì đến lúc Nguyên cũng phải đi vào quân đội. Đi động viên vào quân đội. Và anh vào quân đội, dĩ nhiên là bà mẹ vừa lo lắng và vừa buồn và vừa tiếc rằng là bà không muốn con phải tham gia vào những cái việc chém giết. Thì bà ấy buồn lắm. Thế khi mà sau 7 năm rồi thì anh chàng này đi cải tạo một thời gian thì về. Về thì không có cái nghề gì mà sinh sống thì đi buôn lưỡi câu. Thế sao nó nghĩ chuyện đi buôn lưỡi câu? Anh đi buôn lưỡi câu thì bà mẹ bà ấy lại khó chịu, bà ấy bảo buôn lưỡi câu tức là buôn cái đồ để mà giết những cái sinh vật.
Sắc
thì bà mẹ bà ấy buồn lắm, bà cứ thở dài, thở ra thở vào. Thế rồi là khi mà trước khi nhắm mắt thì bà ấy dặn anh con trai mình là con phải bỏ cái nghề ác đi, đi làm việc thiện đi. Thế rồi thì anh mới nghĩ mà thế giờ mẹ mình chết rồi mà mẹ mình dặn thế mình như vậy rồi thì mình bây giờ phải làm lưu thiện. Mà làm lưu thiện bằng cách thứ nhất là mở một cái quán ăn, bên cạnh là lẩu mắm, rồi bên cạnh là quán chay, không lấy tiền. 8 năm nay không lấy tiền, tất cả những người đi hành hương, tất cả những người nào đi ngang qua đấy nếu ăn cơm chay thì anh không lấy tiền.
Ồ, vậy là quá hay, không lấy tiền,
không lấy tiền cơm chay. Thế thì mấy nhà báo mới hỏi mà thế tại sao anh lại không lấy tiền, mà nếu mà như vậy thì tiền đâu mà anh càng đáng cho nó đủ được. Thế mà không, tôi lấy mặn tôi bù chay. Tôi lấy mặn bù chay. Thế nên người ta hỏi, nhưng mà đã quán rau sao lại có rượu nhậu với lẩu cá kéo? Anh giải thích rất là triết học nhé. Vì đó mới là cuộc đời. Say trong tỉnh và tỉnh khi say. Mình còn sống nhờ xã hội thì phải biết làm gì ích cho xã hội. Nay phải bắt đầu lại từ đầu bằng những việc nhỏ nhất. Thế thì người ta mới hỏi là thế phần đời sau thì làm gì? Thì anh bảo rằng là đang làm ngày làm đêm học sinh ngữ, dành dụm để có thể xây quán tử tế hơn cho các con vào Đại học Nông nghiệp Cần Thơ. Còn tôi thì hy vọng tham gia vào ngành du lịch. Tôi muốn dẫn khách đi giới thiệu về đất nước của mình. Đây là một anh sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì anh ta nói thế này, nếu mà tôi là khách du lịch thì ông giới thiệu về tính cách của người Nam Bộ làm sao? Thì anh bảo thế này, người Nam Bộ luôn luôn không muốn ở trong vòng cương tỏa và rất thích trong chốn Yên Hà. Cái chỗ này là rất là giang hồ. Và nôm na là nhậu. Nhưng mà nhậu bên cạnh cơm chay là nhậu có ngăn, nhậu để mà vui đời, ngộ đạt, đặng đáp nghĩa cuộc đời bằng sức lao động, nôm na là cày ruộng. Tỉnh mà ngộ đã đành, nhưng mà động tức say mà ngộ mới là đáng nói. Cái lý rất là vui, rất là lạ. Và tôi không dám đoán ý của tiền nhân, có lẽ của Nguyễn Công Trứ muốn nói, say trong chốn Yên Hà thì cũng như là trong vòng cương tỏa. Việc đời phải có bước lên bước xuống, vậy say để mà thăng tiến hay say xưa để trầm lụy là tùy ở cốt cách của mỗi người. Mà bây giờ thì cái quán nhậu của anh, cái quán nhậu nửa mặn nửa chay vẫn tiếp tục hiện diện ở trong cái vùng Chắc Cà Đao đó. Nhưng mà đặc biệt là nhân tiện đang nói về rượu, chúng tôi xin giới thiệu với cái vị rượu của cái quán gọi là quán rau Yên Hà này đó, thì nó là rượu Đông Sơn. Mà cái rượu Đông Sơn này đó thì ở dân địa phương đã có 4 câu thơ để ca tụng cái rượu Đông Sơn của anh này. Đông Sơn khà một tiếng, lửa cháy quanh ly đầy, em ngồi xa anh tí, kẻo rượu tràn vạ lây. Và thưa quý vị, để quý vị có thể tưởng tượng là cái rượu Đông Sơn nó nặng như thế nào, nó say thế nào đó, thì quý vị, người ta kể rằng là có một lần có một đoàn khách du lịch Nhật Bản đến sông Tiền thăm, và những người mà gọi là hảo hán người Nhật mà cũng nổi tiếng là uống rượu Nhật
Bản, sake đấy.
Sake đấy, thì mới thở một tí Đông Sơn và lăn cảnh ra hết. Năm anh du khách Nhật nha, sau khi thử rượu Đông Sơn thì lăn cảnh ra hết.
Nhưng mà rượu sake của Nhật rất là nặng nha anh Trác.
Vâng, đấy, thế mà gặp rượu Đông Sơn của anh Nguyễn Văn Nguyên ở cái quán ở ngã ba Đồ Tẻ là quán Liên Hà đấy ạ. Cảnh hết. Và thưa quý vị, có lẽ chúng tôi cũng xin kết thúc cái chương trình hôm nay bằng một câu chuyện vui nữa. Thì là anh Sơn Huy thấy rằng là ngày xưa người ta, hay là bây giờ cũng thấy uống rượu, nhưng mấy khi người ta thi uống rượu không ạ?
Hiếm lắm mà.
Hiếm lắm
à? Hiếm lắm.
Không ai, chỉ là tại khái nghĩa là cái chỗ tài với nhau, anh nào mà cầm cự thì ngờ cầm cự, không có thì hay lăn cành cho tôi. Thế nhưng mà có một chuyện vui thế này, là chuyện vui về nhà Văn Nguyên Hồng của mình. Một lần ông sang thăm nước Tiệp Khắc. Kiệt Tiệp Khắc có những vùng mà nó là sản xuất rượu nổi tiếng trên thế giới.
Vâng.
Có những cái hầm bia mà 9 cây số, cái hầm dài 9 cây số.
Hầm bia không hả?
Bia không dài 9 cây số. Thế thì cái lần ấy thì ông ấy được mời đến một cái sinh nghiệp đó. Và trong cái sinh nghiệp đó, hôm đó người ta mời ông đến, thế nhưng người ta lại tổ chức là thử tài rượu của ông Nguyên Hồng và một khách Âu Châu nữa. Tự xem hai người uống rượu thế nào. Và nếu mà uống vào cái cỡ tiểu lượng khá thì người ta phát cho một cái tấm bằng hay là một cái chức vụ, một cái chức như là một hội viên của cái hội uống rượu của người ta.
Vô member.
Vâng, member. Thì ông Nguyên Hồng ông kể lại cũng vui lắm. Ông bảo là chủ khách đứng quanh một cái bàn dài và hẹp. Chủ tịch hội lại đọc diễn văn, nói lịch sử và quá trình phát triển của hội. Công bố danh sách hội viên quốc tế nhé, hội viên quốc tế. Với những tổng thống, thủ tướng, hoàng tử của nhiều nước, và giới thiệu hai vị cảm tình hội đang được thử thách, tức là ông Nguyên Hồng và cái ông người Pháp. Đứng đây trước khi chính thức kết nạp đó. Thì sau khi mọi người vỗ tay rồi thì rượu được bưng ra. Mỗi người phải cạn một hơi một cốc to rượu. Và rượu mạnh lắm, rượu là rất mạnh, và tất cả uống và nhìn cả vào hai người sắp trở thành hội viên, một người châu Âu, một người châu Á. Cả hai đều vững, đều cạn và dốc ngược cốc rượu, không còn một giọt, lại vỗ tay, và rượu cháy cổ có lẽ phải đến 50 độ. Đã thấy dần dật cả người rồi. Và hai chai rượu khác và một hộp vuông được mang đến. Mọi người lùi ra và đứng gần bàn chỉ có Nguyên Hồng và cái người khách châu Âu mà thôi. Thì để hình dung thì cái hộp vuông đó giống như chiếc máy quay đĩa ngày xưa đấy. Nó có motor làm quay một cái đĩa tròn bọc nỉ, trên đặt 6 cái ly có chân. 6 cái ly có chân. Người được sát hạch phải mở chai rượu, rót đầy 6 ly đó, không được làm vãi một giọt trong trở vào trong đĩa, mà cốc thì vẫn quay và đầu óc chân tay mình lảo đảo. Vị khách châu Âu cố đứng vững, tay run run làm rớt rượu xuống đĩa. Đến lượt Nguyên Hồng thì rượu đã ngấm, hơi chánh choáng, ăn mở chai rượu mới và thơm lừng, và muốn nếm một ngụm quá thì ông mới rót ra cái đĩa quay, mà cốc chạy khỏi tay. Anh đưa chai theo cốc, một cốc rồi hai cốc, ba cốc, cả 6 cốc đều đầy, không rớt ra ngoài một giọt. Mà như chỉ đợi cái điều kỳ diệu ấy thì một chàng pháo tay bật lên và ông chủ tịch đọc bài diễn văn kết nạp hội viên đã chuẩn bị sẵn, và ông ca ngợi sự thần kỳ của rượu kể cả mặt triết học, và rượu là điều dễ hiểu về sự thống nhất giữa các mặt đối lập. Ông ca ngợi tiểu lượng của hai vị khách, long trọng tuyên bố kể từ nay các vị là những hội viên quốc tế hội nghiện rượu của xí nghiệp chúng tôi, các vị có thể đến đây uống rượu bất kỳ lúc nào mà không phải trả tiền. Và ông Nguyên Hồng ngoài cái văn tài của ông lại có cái tài uống rượu nữa, và uống rượu trên trường quốc tế và làm nổi danh một người Việt Nam, thưa quý vị. Và câu chuyện vui này là kết thúc chương trình của chúng tôi về rượu trong tiểu thuyết Kim Dung. Hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.